Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cứu trợ lũ lụt ở miền Trung, người dân tin ca sĩ hơn tổ chức quốc doanh. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển được trao giải Stephanus 2020. Thủ tướng Nhật Bản phản đối hành động gây căng thẳng ở Biển Đông. Và giáo hoàng Francis đề cập hôn nhân đồng tính trong phim tài liệu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Khi lũ lụt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam đẩy hàng chục vạn người dân vào cảnh khốn khó hôm 14 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp để cứu trợ các nạn nhân. Đến ngày 20 tháng 10, nữ ca sĩ nổi tiếng nhận được hơn 100 tỷ đồng từ nhiều người dân có hảo tâm, theo tin của Zing, VTC News, Vietnamnet, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác ở trong nước. Trong cùng thời gian, nhiều tổ chức thuộc nhà nước như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cũng kêu gọi chia sẻ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, song chưa có tin tức cho hay là tổng số tiền họ thu được là bao nhiêu, có vượt qua con số mà ca sĩ Thủy Tiên huy động được hay không. Lý giải về hiện tượng Thủy Tiên kêu gọi được số tiền khổng lồ trong vòng 6 ngày, một bài viết của VTC News chỉ ra rằng tuy nữ ca sĩ không phải là người nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng điều mấu chốt làm nên thành công của cô trong hoạt động thiện nguyện là niềm tin và khả năng truyền cảm hứng. Thủy Tiên đã nhận được sự tin tưởng cực lớn bởi chính cô liều mạng lăn xả vào vùng lũ, lặn ngòi ngòi nước, bê từng thùng mì đi cứu trợ đồng bào, VTC News viết. Đồng thời lưu ý rằng nữ ca sĩ không chỉ đến một thôn một xã chụp ảnh quay phim trong 1-2 ngày rồi về, mà cô đi cả tuần liền. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Thủy Tiên không chỉ trải qua vất vả, mà còn đối mặt với nguy hiểm, thậm chí cả về tính mạng, vì các nguy cơ bị nước cuốn, sạt lở đất, vùi lấp vẫn đang trực chờ. Đối lập lại, VTC News nhắc đến thực tế đã được báo chí và người dân phản ánh nhiều lần trước đây là có quá nhiều vụ các quan chức địa phương làm bậy với tiền từ thiện. Nhiều cán bộ, xã, thôn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để phân phát tiền không đúng đối tượng, phát cho họ hàng mình trong khi họ hoàn toàn không cần đến số tiền này. Không ít lần, họ còn thu bớt số tiền lại ngay sau khi phát cho dân nghèo, VTC News điểm lại. Trên mạng xã hội, hiện tượng Thủy Tiên cũng được bàn luận rộng khắp với hầu hết các ý kiến ca ngợi việc làm của nữ ca sĩ và đồng ý rằng niềm tin của người dân đặt vào Thủy Tiên nhiều hơn các tổ chức quốc doanh chính là yếu tố mang lại sự ủng hộ chảy về như thác đổ. Trong số những người đưa ra ý kiến, nhà văn nhà báo Nguyễn Như Phong viết trên trang cá nhân có khoảng 45.000 người theo dõi rằng nhiều người gửi tiền để Thủy Tiên chuyển đến nạn nhân lũ lụt vì họ tin. Họ tin là cô sẽ làm từ thiện bằng cái tâm của họ. Họ tin là cô không ăn bớt ăn xén. Họ tin là cô thực làm, còn thực sự là họ không tin được chính quyền. Mặc dù phường, xã, tổ dân phố đến gõ từng nhà bắt nộp, dân không tin chính quyền trong công tác từ thiện, đó là một thực tế. Ông Phong từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân và tổng biên tập báo Petro Times viết. Dẫn ra kinh nghiệm bản thân đã có vô số chuyến đi làm công tác xã hội từ thiện ở các tỉnh Tây Bắc và nhiều nơi khác khi còn làm báo. Ông Nguyễn Như Phong cho biết là đã chứng kiến không ít cán bộ cấp địa phương gây khó khăn cho các đoàn từ thiện hoặc tìm cách bắt người nhận tiền hàng từ thiện phải chia sẻ. Làm từ thiện mà cứ giao khoán cho mấy tổ chức đoàn thể là khéo mất toi. Nói thật là tôi mất niềm tin vào các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ v.v. Và không bao giờ tôi phối hợp với các tổ chức này, nhà văn nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong bày tỏ. Trong diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân và các trang cá nhân khác, nhiều người khẳng định rằng qua thảm nạn lũ lụt, người dân có thể thấy vai trò của các tổ chức quốc doanh như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ v.v. rất yếu ớt, chậm chạp, thậm chí hụt hơi trước yêu cầu của thực tiễn. Tương phản lại, không ít người bình luận rằng một ca sĩ mà theo quan niệm thông thường được coi là nữ nhi chân yếu tay mềm lại có sức ảnh hưởng rộng lớn và làm việc hiệu quả kịp thời hơn tất cả các đoàn thể cộng lại. Trên trang Facebook có hơn 8,1 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ Thủy Tiên cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của bạn bè và công chúng đối với hoạt động cứu trợ từ thiện mà cô đang thực hiện. Cô cũng khẳng định là cô đang và sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, với nguyên tắc là tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua một tổ chức nào cả. Đồng thời, nữ ca sĩ nhấn mạnh là cũng sẽ không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ là Tiên phải cầm đi, cho dù có cực đến mấy, nữ ca sĩ nhấn mạnh. Trong các cuộc thảo luận về hiện tượng Thùy Tiên, xuất hiện ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai và một bài báo trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng Việt Nam có nghị định 64/2008 không cho những cá nhân nhóm người như Thùy Tiên được vận động tiếp nhận tiền hàng cứu trợ. Tuy nhiên, luật sư Ngô Ngọc Trai và báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét rằng nghị định ra đời cách đây 12 năm đã lạc hậu, đồng thời cũng là một văn bản dưới luật mà tự thân nó không đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp. Luật sư Trai và tờ báo kêu gọi rằng nghị định 64/2008 cần được nhanh chóng hủy bỏ.
Một tù nhân chính trị Việt Nam, nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển vừa được trao giải thưởng Stephanus 2020. Tổ chức Liên minh Quốc tế Stephanus ở Na Uy đưa ra thông cáo hôm 20 tháng 10. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển, 52 tuổi, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thụ án 11 năm tù và 3 năm quản chế tại Việt Nam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi bị bắt giam vào năm 2014, ông Truyển được biết tiếng về các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, quyền đất đai và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông từng giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho các nạn nhân bị mất đất, cộng tác trong các hoạt động tôn giáo và giúp đỡ tù nhân chính trị. Trước đó vào năm 2007, ông Truyển đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88. Trong thông cáo trao giải, Chủ tịch Ủy ban trao giải Stephanus, ông Yngwie Thorsen-Plessner, ghi nhận việc ông Nguyễn Bắc Truyển đã nhiều lần mạo hiểm tính mạng bản thân và an toàn của gia đình cho cuộc đấu tranh vì quyền của những người có tín ngưỡng khác với mình. Tổng thư ký Liên minh Quốc tế Stephanus S. Brown nói, "Chúng tôi rất vui mừng trước quyết định của Hội đồng trao giải thưởng Stephanus cho ông Nguyễn Bắc Truyển." Theo ông Brown, những khó khăn mà ông Truyển đã và đang trải qua vì dám đứng lên bảo vệ cho quyền của người thiểu số tôn giáo tại Việt Nam đã làm cho ông Truyển trở thành một người rất xứng đáng giành giải thưởng. Liên minh Quốc tế Stephanus cho biết, vào tháng 1 năm 2019, Liên minh đã tổ chức một chiến dịch viết thư để động viên ông Nguyễn Bắc Truyển trong nhà giam, nhưng hàng trăm bức thư gửi đi đã bị các cán bộ trại giam An Điềm ngăn chặn tất cả, nên ông Truyển không nhận được bất cứ lá thư nào. Hồi đầu tháng này, ba dân biểu Hoa Kỳ, Holly Ruder, Joe Claflin và Alan Lowenthal đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thúc giục ông kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển. Hồi tháng 4, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng kêu gọi Hà Nội phóng thích ông Nguyễn Bắc Truyển sau khi nhận bảo trợ cho ông vào tháng 11 năm ngoái. Giải thưởng Stephanus là giải thưởng được Tổ chức Tôn giáo Nhân quyền của Na Uy lập ra vào năm 2005. Giải thưởng kèm theo 10.000 euro này được trao cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp đặc biệt cho quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng trên toàn thế giới. Ông Truyển đã được đề cử bởi Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu của Anh. Một đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 20 tháng 10 khẳng định trong chính sách hướng Đông và là đối tác quan trọng trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, Reva Gangulidas, được đưa ra giữa bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh hàng hải với các nước thành viên chủ chốt của ASEAN trước những hành động quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Ấn và khu vực Thái Bình Dương. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ-Việt Nam được tổ chức trực tuyến tại New Delhi, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vốn dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là khuôn khổ hợp tác được chính phủ Ấn Độ hậu thuẫn với mục tiêu tạo ra một khu vực hàng hải an toàn và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm 2019 ở Thái Lan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề xuất hình thành sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm duy trì và sử dụng bền vững khu vực hàng hải này, đồng thời nỗ lực tạo ra một không gian hàng hải an toàn và an ninh. Ý tưởng này càng trở nên thu hút khi Nhật Bản đồng ý tham gia và trở thành đối tác chính giúp kết nối sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, với vai trò nổi bật trong ASEAN và cũng là một quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ hợp tác với Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh. Các dự án thăm dò dầu khí mà Việt Nam hợp tác với Ấn Độ ở Biển Đông lâu nay vẫn bị Bắc Kinh phản đối và tìm cách gây khó dễ. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ nói, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ-Việt Nam đã được mở rộng ra một loạt các lĩnh vực hợp tác, từ tiếp xúc chính trị tới kinh tế và đối tác phát triển, hợp tác quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và giao lưu giữa người dân với nhau. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Ấn Độ hiện đang có 278 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 880 triệu đô la. Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam vào Ấn Độ đạt 28,5 triệu đô la, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian qua đã tăng từ mức chỉ 200 triệu đô la vào năm 2000 lên đến 12,34 tỷ đô la trong năm tài khoá 2019-2020. Giới chức Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 18 trên toàn cầu và lớn thứ tư trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của Ấn Độ, sau Singapore, Indonesia và Malaysia, trong khi đó Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Trong một diễn tiến khác, truyền thông Ấn Độ hôm 20 tháng 10 cho hay Hà Nội đã mời New Delhi tham gia hội nghị cấp cao trực tuyến của ASEAN diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11. Với cương vị chủ tịch ASEAN năm nay, Việt Nam đã mời tất cả 10 đối tác đối thoại tham dự hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh của ASEAN năm nay thu hút sự chú ý vì diễn ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 và trước sự hung hăng của Trung Quốc trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền trong khu vực. Tại cuộc họp của Bộ Tứ Kim Cương, gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia gần đây, các bộ trưởng nhóm này cũng tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Việt Nam lần đầu tiên vượt qua New Zealand về chỉ số quyền lực châu Á và nằm trong số ít các quốc gia trong khu vực có sự gia tăng quyền lực trong năm qua, một phần do ứng phó tốt với đại dịch virus corona. Chỉ số quyền lực châu Á 2020 vừa được Viện Nghiên cứu Lowy của Úc công bố hôm 19 tháng 10, cho thấy quyền lực của Việt Nam trong khu vực tiếp tục gia tăng, và đây là năm thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á có được sự thăng tiến trên bảng xếp hạng này. Trong bảng chỉ số năm nay của cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của Úc, trong đó xếp hạng quyền lực của 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực theo một loạt chỉ số, từ khả năng quân sự và mạng lưới quốc phòng cho tới ảnh hưởng ngoại giao và văn hóa, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt đứng đầu trong top 3 của chỉ số quyền lực châu Á và được Viện Lowy xếp vào nhóm các cường quốc lớn của khu vực. Theo đánh giá của Viện Lowy, quyền lực của Việt Nam tăng một bậc so với năm ngoái để thay thế New Zealand hiện lùi xuống hạng 13 trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm các quốc gia quyền lực bậc trung ở châu Á, trong đó có Ấn Độ hạng 4, Nga hạng 5, Úc hạng 6 và Hàn Quốc hạng 7. Bốn quốc gia Đông Nam Á có quyền lực hơn Việt Nam theo đánh giá của Viện Lowy là Singapore hạng 8, Thái Lan hạng 9, Malaysia hạng 10 và Indonesia hạng 11. Viện nghiên cứu của Úc cho rằng thứ hạng của Việt Nam được cải thiện một phần nhờ vào chỉ số ảnh hưởng ngoại giao của Việt Nam tăng tới 3 bậc lên vị trí thứ 9, với danh tiếng được củng cố thêm nhờ vào khả năng đối phó tốt với đại dịch virus corona. Viện này nhận định rằng Việt Nam cũng cải thiện đáng kể về năng lực kinh tế và tăng 3 bậc chỉ số mạng lưới quốc phòng. Tuy nhiên, chỉ số thấp nhất của Việt Nam nằm ở khả năng phục hồi, trong đó Việt Nam đứng thứ 19. Những tranh chấp lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông và sự gần gũi cũng như di sản từ các cuộc xung đột với Trung Quốc đóng vai trò trong việc dễ bị tổn thương về địa chính trị của Việt Nam, theo nhận định của Viện Lowy. Trong số các quốc gia thăng hạng một bậc năm nay, ngoài Việt Nam còn có Úc, Thái Lan và Philippines hiện đang đứng hạng 16. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong số ít các quốc gia trên thế giới khống chế tốt đại dịch COVID-19, nhưng theo Giám đốc Chương trình Quyền lực và Ngoại giao châu Á của Viện Lowy, ông Hervey LeMahieu, việc đối phó với đại dịch là cần thiết, nhưng không phải là điều kiện duy nhất cho sự thăng tiến xếp hạng của một nước trong khu vực. Ông LeMahieu nói với hãng ABC của Úc rằng ba quốc gia mà chúng ta thấy có quyền lực tương đối tăng lên, gồm Việt Nam, Úc và Đài Loan, đã làm được nhiều hơn chứ không chỉ đối phó tốt với đại dịch. Mỹ vẫn duy trì thứ hạng cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng theo đánh giá của Viện Lowy, cường quốc số 1 này có sự sụt giảm lớn nhất về quyền lực so với bất kỳ quốc gia nào trong năm 2020. Chỉ số tổng thể của Mỹ giảm tới 3 điểm và khoảng cách 10 điểm giữa Mỹ và Trung Quốc hiện theo sau ở vị trí thứ 2, giảm xuống một nửa vào năm 2020. Sức mạnh của Mỹ trong khả năng kinh tế, quân sự, nguồn lực tương lai, các mối quan hệ kinh tế, 4 trong 5 chỉ tiêu mà Viện Lowy dùng để đánh giá quyền lực của các quốc gia cho chỉ số này đều giảm mạnh. Quốc gia quyền lực hàng đầu của khu vực và cả thế giới chỉ ghi điểm duy nhất về khả năng phục hồi. Trong khi Trung Quốc giữ nguyên vị trí số 2, Ấn Độ bị đưa ra khỏi nhóm cường quốc lớn trên bảng chỉ số quyền lực châu Á mới nhất. Chỉ số quyền lực châu Á hàng năm bao phủ 26 quốc gia trong khu vực vươn xa về phía Tây như Pakistan, về phía Bắc như Nga và tới Thái Bình Dương như Úc và Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Lowy, ấn bản năm 2020 bao gồm dữ liệu của 3 năm qua là bản đánh giá toàn diện nhất về sự thay đổi phân bố quyền lực ở châu Á cho đến nay. Trong số những thứ khác, nó nhằm mục đích làm sắc nét thêm cuộc tranh luận về hậu quả địa chính trị của đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Nhật phản đối hành động gây căng thẳng ở Biển Đông. Nhật phản đối bất kỳ hành động gây căng thẳng nào ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, Reuters đưa tin, dẫn lời Thủ tướng Suga nói hôm 21 tháng 10 ở Jakarta. Tin cho hay ông Suga kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước. Reuters nhận định rằng đây là một phần nỗ lực của Nhật nhằm củng cố quan hệ với các nước Đông Nam Á trong bối cảnh có quan ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông, ông Suga nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Indonesia. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa về tầm quan trọng của việc tất cả các nước liên quan tới Biển Đông không được sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép, mà phải nỗ lực tìm ra các giải pháp hòa bình cho tranh chấp dựa trên luật quốc tế. Theo Reuters, chuyến thăm diễn ra sau cuộc họp ở Tokyo trong tháng này của nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, mà Washington coi là bức tường thành chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực. Bắc Kinh đã lên án nhóm này là NATO thu nhỏ nhằm khống chế sự phát triển của Trung Quốc. Sự phản ứng của chúng tôi ở Biển Đông không nhắm vào bất kỳ nước nào, ông Suga nói, khi được hỏi liệu Nhật Bản có muốn thiết lập một phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay không, theo Reuters. Trung Quốc kêu gọi Thụy Điển hủy lệnh cấm Huawei ZTE. Thụy Điển nên bỏ lệnh cấm đối với các công ty viễn thông của Trung Quốc là Huawei và ZTE tham gia vào phiên đấu thầu về mạng 5G, để tránh tác động tiêu cực lên các công ty của đất nước Bắc Âu này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 21 tháng 10 theo Reuters. Tin cho hay cơ quan bưu chính và viễn thông Thụy Điển PTS một ngày trước đó cấm các sản phẩm của Huawei và ZTE tham gia vào cuộc đấu thầu dự kiến diễn ra vào tháng tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên được Reuters trích lời nói rằng Thụy Điển nên có thái độ khách quan và công bằng và sửa lại quyết định sai trái nhằm tránh gây ra tác động tiêu cực tới hợp tác thương mại và kinh tế Trung Quốc-Thụy Điển và hoạt động của các doanh nghiệp Thụy Điển ở Trung Quốc. PTS cho biết tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan an ninh và lực lượng vũ trang nước này, vốn coi Trung Quốc là một trong các mối đe dọa lớn nhất đối với Thụy Điển. Theo Reuters, nhiều chính phủ châu Âu đã tăng cường kiểm soát đối với các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G sau áp lực ngoại giao từ Washington. Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh có thể sử dụng thiết bị của Huawei để do thám, theo Reuters. Huawei liên tục bác bỏ tố cáo rằng công ty này gây ra nguy cơ về an ninh quốc gia. 9 người chết tại Hàn Quốc sau khi được tiêm vaccine ngừa cúm. 9 người tử vong sau khi được tiêm ngừa cúm ở Hàn Quốc trong tuần qua gây quan ngại về sự an toàn của vaccine, theo Reuters. Hãng tin này cho biết 5 ca tử vong mới ghi nhận hôm 21 tháng 10, nhưng chính quyền không có kế hoạch ngưng chương trình tiêm chủng. Chúng tôi đã xem xét liệu việc tiếp tục tiêm vaccine có phù hợp hay là tạm ngưng để đợi kết quả, quan chức y tế Kim Jong-un nói tại cuộc họp báo, theo Reuters. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng các ca tử vong không có liên hệ trực tiếp tới việc tiêm vaccine dựa trên dữ liệu giới hạn mà chúng tôi có và không có báo cáo chi tiết về khám nghiệm tử thi. Ông Kim nói rằng điều tra ban đầu đối với 6 nạn nhân cho thấy 5 người có bệnh lý nền. Trong khi mùa đông sắp tới, theo Reuters, Hàn Quốc có kế hoạch tiêm phòng vaccine cho 30 triệu người nhằm ngăn chặn hệ thống y tế bị quá tải bởi các bệnh nhân nhiễm cúm cũng như bị mắc COVID-19.
thành phố New York sẽ điều động thêm hàng trăm cảnh sát 8 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống 3 tháng 11 như một biện pháp cẩn trọng trước sự chia rẽ chính trị sâu rộng tại Mỹ, giới hữu trách cho biết ngày 20 tháng 10. Rõ ràng cuộc tranh cử này gay go hơn những năm trước, ông Terence Monahan, người đứng đầu Sở Cảnh sát thành phố New York, nói trong một cuộc họp báo. Bắt đầu ngày 26 tháng 10, chúng tôi sẽ có thêm hàng trăm cảnh sát sắp phục trên toàn thành phố sẵn sàng khi cần. Ông Monahan nói không có tin tình báo cho thấy về khả năng bạo động xung quanh cuộc bầu cử tổng thống, nhưng lực lượng cảnh sát sẵn sàng đối phó với những gì có thể xảy ra. Như những cuộc bầu cử trước, một cảnh sát viên sẽ có mặt tại mỗi một phòng phiếu trong số 1.201 phòng phiếu trên toàn thành phố trong ngày bầu cử, ông Monahan cho hay. Lực lượng huy động bổ sung sẽ sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự cố nào tại phòng phiếu hay trên toàn thành phố. Ông Monahan cho hay cảnh sát cũng sẽ tuần tra 88 phòng bỏ phiếu sớm, bắt đầu từ ngày 24 tháng 10. Trong khi đó, hôm 20 tháng 10, một giới chức bầu cử và những tổ chức dân quyền tại hai tiểu bang của Mỹ có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử, cảnh báo về khả năng có thường dân vũ trang tại các phòng phiếu gây nên bạo động hay đe dọa cử tri. Viên chức bầu cử hàng đầu Michigan nói cảnh sát tiểu bang sẽ thi hành lệnh cấm những người công khai mang vũ khí tới gần phòng phiếu vào ngày bầu cử 3 tháng 11. Tại bang Minnesota, các tổ chức dân quyền kiện để ngăn chặn nỗ lực của một công ty an ninh từ điều động các quan sát viên phòng phiếu có vũ trang, xem đây là những nỗ lực đe dọa cử tri. Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, một trong những cuộc tranh cử gay go nhất lịch sử Mỹ, có thể là dịp xảy ra xung đột giữa quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng, tiếp theo một loạt các sự kiện trong làn sóng biểu tình chống kỳ thị chủng tộc trong năm nay. Cuộc thử nghiệm tại Mỹ vaccine chống COVID của hãng AstraZeneca có thể tái tục sớm nhất là trong tuần này, sau khi Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA hoàn tất việc duyệt xét một căn bệnh trầm trọng, bốn nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Thử nghiệm quy mô giai đoạn cuối của AstraZeneca ở Mỹ bị ngưng kể từ ngày 6 tháng 9, sau khi một người tham gia cuộc thử nghiệm tại Anh bị một chứng bệnh tình nghi là nhiễm trùng cuộc sống hiếm, tên là transverse myelitis. Nguồn tin được thuyết trình về vấn đề này nhưng yêu cầu được ẩn danh cho hay thử nghiệm tại Mỹ có thể được tái tục trong tuần này. FDA không trả lời yêu cầu bình luận. Cơ quan này yêu cầu các nhà nghiên cứu thực hiện thử nghiệm phải bổ sung thông tin về sự cố xảy ra trong đơn có chữ ký của tình nguyện viên tham gia thử nghiệm, một nguồn tin cho biết. Các giới chức ban hành luật lệ của Anh đã xem xét ca bệnh đó và xác định không có đủ bằng chứng để nói chắc chắn là việc này có hay không có liên quan tới vaccine. Họ đã cho phép tái tục tuyển mộ tình nguyện viên tại Anh, theo một văn bản Reuters được thấy. Các nhà ban hành quy định tại Brazil, Ấn Độ và Nam Phi trước đây cũng cho phép AstraZeneca tái tục thử nghiệm vaccine tại những nước này. Đáp yêu cầu, các nhà ban hành quy định Anh chia sẻ với Reuters một thư dự thảo cho những người tham dự thử nghiệm ở Anh đề ngày 14 tháng 10 và do toán thử nghiệm vaccine COVID-19 Oxford ký. Thư nói FDA Mỹ đã hoàn tất phân tích của họ và việc tiêm thử vaccine tại Mỹ sẽ được tái tục trong một thời gian ngắn. Một nữ phát ngôn viên của AstraZeneca nói thông tin này không xuất phát từ công ty và không thể kiểm chứng nội dung bức thư gửi tới bệnh nhân. Chúng tôi cũng không thể bình luận về quyết định đang trong giai đoạn chờ đợi của FDA, bà nói.
Phe Bảo Hoàng Thái Lan tuần hành phản đối biểu tình. Hàng chục người thuộc Phe Bảo Hoàng Thái Lan hôm 21 tháng 10 đã tổ chức một cuộc tuần hành ở Bangkok giữa lúc xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ và hoàng gia, vốn thu hút hàng chục nghìn người đổ ra đường phố bất chấp một lệnh cấm, theo Reuters. Hãng tin Anh đưa tin thêm rằng các nhóm biểu tình cũng thúc giục người dân xuống đường vào ngày thứ Bảy liên tiếp vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Phe Bảo Hoàng được dẫn lời nói rằng họ không thấy có vấn đề gì với việc kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, một cựu lãnh đạo quân nhân từ chức, nhưng tuyên bố không được đụng vào quốc vương Maha Vijayarajah. Theo Reuters, những người ủng hộ hoàng gia, vốn phần lớn mặc áo vàng, màu biểu tượng của quốc vương, nói rằng cuộc tập hợp của họ không mang tính chính trị nên không phải là đối tượng của lệnh cấm các cuộc tụ họp hơn 5 người mà chính phủ công bố tuần trước. Trong khi đó, phát ngôn viên của cảnh sát nói với các phóng viên rằng tất cả các nhóm phải được đối xử giống nhau. Theo Reuters, các cuộc biểu tình đã trở thành một thách thức lớn nhất đối với chính quyền Thái Lan trong nhiều năm và cho thấy sự thách thức công khai nhất đối với hoàng gia trong nhiều thập kỷ, bất chấp luật về tội khi quân, vốn có thể khiến ai xúc phạm hoàng gia phải nhận án lên tới 15 năm tù giam. Giáo hoàng Francis đề cập hôn nhân đồng tính trong phim tài liệu. Giáo hoàng Francis nói trong một bộ phim công bố hôm 21 tháng 10 rằng người đồng tính cần phải được bảo vệ bởi luật gọi là kết hợp dân sự. Theo Reuters, người đồng tính có quyền có gia đình, họ cũng là con của Chúa và có quyền có gia đình. Không ai nên bị loại bỏ hoặc bị làm cho đau khổ. Giáo hoàng Francis nói trong phim tài liệu Francesco của một đạo diễn từng được đề cử giải Oscar, điều chúng ta cần phải tạo ra là luật kết hợp dân sự. Theo cách đó, họ sẽ được bảo vệ bởi pháp luật, tôi ủng hộ điều đó. Theo Reuters, giáo hoàng Francis dường như nhắc tới thời ông còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires và phản đối dự luật thông qua hôn nhân đồng giới, nhưng hậu thuẫn một hình thức bảo vệ quyền của các cặp đồng tính. Người viết tiểu sử về giáo hoàng nói với Reuters rằng bình luận của giáo hoàng Francis trong bộ phim thể hiện quan điểm rõ nhất của ông về vấn đề trên kể từ khi ông được bầu hồi năm 2013.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 22 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Công nghệ phát triển nhanh vượt bậc và song song với nó là khả năng nó bị lạm dụng để vi phạm nhân quyền. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao đã ban hành hướng dẫn cho các công ty Mỹ về cách ngăn chặn các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ bị chính phủ nước ngoài lợi dụng hoặc lạm dụng để vi phạm nhân quyền. Theo quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Scott Busby, các sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng giám sát, có hoặc không có chủ ý, có tiềm năng đóng góp tích cực cho kinh tế, quốc phòng và xã hội lành mạnh của một quốc gia. Ví dụ, các sản phẩm hoặc dịch vụ đó được sử dụng để bảo vệ an toàn cho hệ thống bầu cử khỏi bị gian lận. Tuy nhiên, các công nghệ và sản phẩm theo dõi thường bị các chính phủ nước ngoài lạm dụng để bóp nghẹt những người bất đồng chính kiến, quấy rầy những người bảo vệ nhân quyền, đe dọa các cộng đồng thiểu số, ngăn cản những người tố giác, dập tắt tự do ngôn luận, nhắm vào các đối thủ chính trị, nhà báo và luật sư, hoặc can thiệp một cách tùy tiện và bất hợp pháp vào quyền riêng tư. Trong một số trường hợp, các chính phủ nước ngoài đã lạm dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó để giám sát toàn bộ người dân một cách tùy tiện và bất hợp pháp. Trung Quốc là nước hạn chế khắt khe quyền tiếp cận Internet và đang sử dụng rộng rãi công nghệ giám sát để vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Busby nói. Các hành vi lạm dụng bao gồm giám sát công nghệ cao khắp vùng Tân Cương, nơi nhà nước Trung Quốc đã thực hiện một chiến dịch đàn áp đối với người Duy Ngô Nhĩ, người sắc tộc Kazakh và tín đồ của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác. Các chính phủ khác trên thế giới đang sử dụng công nghệ tương tự đối với công dân của họ, bao gồm Iran, Venezuela và theo một cuộc điều tra của Wall Street Journal năm 2019 còn có các nước Algeria, Uganda và Zambia. Bây giờ là thời điểm quan trọng hơn hết để các doanh nghiệp Hoa Kỳ phải áp dụng các chính sách bảo vệ để chống lại việc sử dụng sai mục đích sản phẩm của họ. Quyền Trợ lý Bộ trưởng Busby cho biết, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới để bổ sung cho cách tiếp cận của chúng ta đối với quyền con người, bao gồm việc không bị can thiệp tùy tiện và bất hợp pháp vào quyền riêng tư và tự do ngôn luận, cũng như việc thượng tôn pháp luật. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ thực hiện hướng dẫn này và đảm bảo rằng các công ty Mỹ tiếp tục phản ánh những giá trị mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ.